nhảy với cái giữa đầu giữa đuôi. Thế gian thế tục 11 11 đến 11
7
7 rồi cô bé dệt vải 6 hả? Rồi câu chuyện chỉ man
5.
Rồi thầy tỳ kheo và cây chổi
4.
Hoàng tử vô úy mất hầu thiếp. Đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy, người ngu mới tham đắm, kẻ trí nào đắm say. Đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy, người ngu mới tham đắm, kẻ trí nào đắm say. Đây đến hoàng tử vô úy. Thế Tôn tại Trúc Lâm. Hoàng tử vô úy dẹp loạn ở biên giới về vua cha Tần và Sa La. Rất vui lòng ban thưởng cho hoàng tử một vũ nữ trẻ đẹp, giỏi tài múa hát, và cho ở hoàng cung 7 ngày. Trong 7 ngày, hoàng tử say mê ngắm vẻ lộng lẫy của cung điện phụ vương. Ngày thứ 8, chàng vào nhà tắm bên sông. Tắm xong vào vườn hoa ngồi xuống, y như tể tướng Santati, ngắm cô vũ nữ nhảy múa ca hát. Chẳng bao lâu, cũng như cô vũ nữ của tể tướng Santati, cô vũ nữ này bị bệnh và chết. Hoàng tử rất buồn vì cái chết của nàng vũ nữ. Bất chợt một ý nghĩ thoáng qua. Chẳng có ai ngoài Đức Thế Tôn có thể làm tiêu tan nỗi buồn của ta. Chàng đi đến chỗ Đức Phật và nói: Bạch Thế Tôn, xin giải trừ nỗi buồn cho con. Đức Phật an ủi: Này hoàng tử, trong vòng luân hồi vô thủy, không thể đếm được bao nhiêu lần vũ nữ kia đã chết, và cũng không lường được nước mắt mà hoàng tử khóc cho cô ấy. Biết hoàng tử đã bớt buồn, Đức Phật dạy tiếp: Này hoàng tử, không nên sầu não. Chỉ có kẻ nào khờ dại mới tự chôn mình trong bể u sầu bi thương mà thôi. Hãy nói kệ: Hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy, người ngu mới tham đắm, kẻ trí nào đắm say. Chuyện này giống chuyện là tể tướng Santati, nhưng mà đây không có cho biết là hoàng tử này có đắc đạo hay không. Nên là hoàng tử thành công, hưởng thụ, được thưởng, rồi bất ngờ. Những cái hưởng đó vô thường xảy tới. Cho nên hoàng tử rất ư là sầu buồn. Vậy mà tìm đến Phật, Phật mới dạy cho. Phật cũng nói là những cái điều nhân quả ở trong cái luân hồi vô thủy này. Con người ta cứ gặp nhau, nó cứ lặp lại những cái gì đã diễn ra từ những đời trước. Cho nên không phải là cái cô này chết một lần này, mà cũng không phải là đây là một lần hoàng tử buồn thương, mà nó cứ lặp đi lặp lại. Cho nên ở đây mình lại thấy một cái điểm nữa của cuộc sống luân hồi nhân quả mà nó rất khó hiểu, khó nói. Nếu mà cái nhân quả nó cho cá nhân một con người là cái nhân quả tiêu chuẩn, ví dụ người đó sinh ra đời cao ráo, đẹp đẽ, có tiền, có của, cái nhân quả đó nó hạn hẹp ở trong cái cá nhân. Cái nhân là việc làm của người đó, cái quả báo, tất cả những cái người đó hiện ra từ cái nhân. Nhân tốt thì quả báo nó sung sướng, thân tâm nó sung sướng. Nhân xấu thì quả báo thân tâm như này sẽ đến cái chỗ của mình ấy, nó khổ. Thì cái đó mình dễ hiểu. Rồi cái thứ hai mình cũng dễ hiểu là bây giờ nó vượt ra khỏi cái cá nhân mình, nó liên hệ đến một người khác, thì là bắt đầu cái nhân quả này nó bắt đầu nó có ân oán. Thì trong cái liên hệ đến người khác thì cái này nó cũng dễ hiểu là cái ân oán. Nếu một người nào đến, người ta rất là coi trọng và phục sự mình, phục dịch mình, thì mình có thể hiểu là trong đời trước cái người đó có nợ mình, mình có ra ân với người đó, nên đời này cái người đó người ta phục sự và người ta chiều mình ghê lắm. Thì đó là ân. Ở cái mặt oán, mình gặp một cái người mà cứ gây, cứ đụng là nó không hợp, và nó cứ gây, nó cứ rắc rối, đụng chuyện nào nó cũng ra cái rắc rối. Thì mình, trong đời trước hai người đó có gây gổ với nhau, có tạo ra những cái đó với nhau, là nhân, cho nên đời này nó như vậy. Thì cái điều đó mình dễ hiểu, tức là giờ mình nhận xét đó, quả báo, nhân quả, một cái là dễ hiểu nhất là nó chỉ cho cá nhân của một con người, cho cá nhân của mình thôi. Thì mình làm thì mình chịu, mình hưởng, làm xấu thì mình chịu bị, làm tốt thì được hưởng. Cái đó nó dễ hiểu. Bây giờ nó dính đến người khác, dính đến người khác thì mình cũng dễ hiểu chỗ là tại vì trong đời trước khi mà có liên hệ với nhau đó, thì tạo oán. Thì đời này gặp cái là nó rắc rối. Trong đời trước tạo ân thì đời này gặp cái thì nó thuận, nó hợp. Mình cũng thấy luôn một điểm là đời này hai người, một người gây và một người chịu, tức là một người cứ lấn, một người cứ chịu, thì mình cũng vẫn dễ hiểu là bởi vì trong đời trước ấy, cái người mà phải chịu đựng ấy, nó mang nợ người kia, cho nên đời này người kia lấn ấy, mà nó phải chịu. Cho nên mình nhìn theo nhân quả thì nó cũng là một cái điều. Nếu mà mình muốn vượt qua đúng sai phải trái của đời ấy, mình nên nhìn theo nhân quả mà nó đúng với chân lý. Yeah. cái phải trái nó không có đúng. Cái phải trái nó sinh phiền não, nó là phiền não. Nên bây giờ đến cái chỗ có hiểu, ví dụ trường hợp ông hoàng tử này cũng được hưởng, cô vũ nữ kia múa cho ông coi, rồi cô vũ nữ kia chết, cũng như ông trẻ ông quan Santati đó, cô vũ nữ chết, tự nhiên ông buồn. À, nó không biết là ân hay oán đây. À, đem lại cho mình đâu có cái gì thấy rõ là thù nhau để rồi làm buồn nhau. Mà này không, cái này có lẽ là còn thương nhau đi nữa, mà tự nhiên thành buồn cái lắm. Cho nên đó là một cái mình biết là nhân quả nó có rất nhiều mặt, nó có nhiều cái rắc rối mình phải nhận ra. Rồi mình thấy cái sự chết, ví dụ cái cô vũ nữ một tể tướng nhịn đói quá để cho nó đẹp múa rồi cho nó bị chết. Cho nên là nếu mà nói bây giờ cứ nói cái quả báo thì cô đó vì muốn đẹp, muốn phục dịch mà thành ra cái chết, mà nó lại liên hệ đến ông quan tể tướng, cái người đang hưởng cái vui, đang hưởng cái vui là quả báo tốt thì tự nhiên có cái buồn. Thành ra những cái quả này nó không có phải thấy rõ đâu là kẻ thù, đâu là người ân gì hết á. Người ân thì làm cho mình sướng, kẻ thù làm cho mình khổ. Còn đây nó không phải ân oán gì hết á. Cái hoàn cảnh nó không có hòa hề hoàn toàn trong cái ân oán. Nên mình biết nhân quả đời nó thật là phức tạp. Rồi nếu mà mình nhìn vào đời sau, thì một cái cô nữ nó có chết như vậy thì đời sau có làm sao? Rồi đối với cái ông hoàng tử với ông quan này thì nó như thế nào? Cho nên mình thấy nó rắc rối ghê lắm. Cuộc đời này mình thấy nó rất là không có thể nào mà nói hết được nó. Những trường hợp mà dễ nói á, mình vừa kể đó, cho cá nhân mình và cho cái người thương kẻ thù rõ ràng. Và nó đi rất là hợp lý với mình nghĩ. Gặp người ân thì sẽ sung sướng, gặp kẻ oán thì sẽ khổ. Cái lý nó đi như vậy, và mình gặp mình thấy như vậy thì những cái trường hợp nó mình thấy nó dễ hiểu lắm. Cái trường hợp bây giờ gặp cái người rất thương mà tự nhiên thành buồn thiu rồi. Gặp cái đôi khi gặp kẻ oán thì nó mà tự nhiên nó ra một cái rất là hên, rất là vui. Nên này mình không có rõ được nó. Thì thế mình biết rằng là những chuyện ở đời này nó đều có nhân quả dính líu với nhau. Mà mình mà muốn rõ nó thì thực ra là chỉ có chư Phật mới rõ hết được thôi. Nó rất là là phức tạp. Đức Phật biết là nó rất khó, cho nên Đức Phật dạy cho mình một cái nguyên lý mà nắm chắc lấy là bất cứ cái gì nó cũng có nhân. Bất cứ một điều vui, điều buồn nào nó cũng có cái nhân của nó. Mà hễ vui thì cái nhân nó thuộc về vui, nhân nó tốt. Hễ buồn thì cái nhân nó không có tốt, buồn. Cho nên giờ cái chuyện nó xảy ra là ông hoàng tử ông buồn thì nó có một cái nhân của ông. Và cái nhân này nó chiêu cảm. Nó sẽ chiêu cảm một cái con người đến để làm cho ông buồn. Cái con người đó nó phải có một cái nghiệp nhân, có một cái quả báo đúng cái kiểu để làm cho ông hoàng tử này ông buồn. Cho nên giờ mình mới hiểu cái chữ chiêu cảm của quả báo á. Tức là cái quả báo của cái con vũ nữ này sẽ bệnh và chết. Và cái quả báo của ông hoàng tử này là một cái quả báo là trong cái vui nó có một cái buồn ghê lắm. Thì lúc bây giờ nó chiêu cảm đến nhau. Trong cái chiêu cảm như vậy, biết là cho nên nó vào chi tiết ấy, thì cũng có thể có rất nhiều cô phụ nữ bị bệnh chết. Nhưng mà sau cô này thì lại được vua tặng cho hoàng tử để thưởng. Cho nên nó phải có một cái nhân nữa ở trong đời trước với nhau. Cho nên đó là những cái cho mình biết vấn đề nhân quả rất phức tạp, vấn đề quả báo với nhân rất là phức tạp. Mình hiểu nghĩa thì mình vẫn hiểu theo cái nghĩa là có dính líu với nhau. Nhưng mà khi mà hiểu cái nghĩa dính líu này thì mình biết rằng là nó là một cái nghĩa rất là gần. Hai người có liên hệ dính líu với nhau thì nó phải rất là gần. Nhưng mà nếu bây giờ mình mà nghe cái nghĩa là thực ra là mình dính hết với tất cả chúng sinh. Nếu bây giờ mà mình chấp nhận cái nghĩa đó, thực ra đó là cái một cái chân lý của nhân duyên nhân quả. Nếu mình chấp nhận rằng là mình có dính líu hết với tất cả chúng sinh thì cái điều này mình sẽ lấy cái lý lẽ nào để mình có thể chấp nhận điều này, thì nó sẽ có một cái lý lẽ để cho mình chấp nhận của đạo Phật. Đó là mình từ vô thủy kiếp đến nay, sống vô thủy kiếp thì tại sao mà không có liên hệ với lại vô lượng chúng sinh được? Mình thăng trầm thay đổi biến chuyển đủ thứ hết thì tại sao mình không có dính líu với tất cả chúng sinh? Nếu mà mình nói là nhưng mà chúng sinh nó nhiều không cùng tận, mà mình nói là mình dính líu hết như vậy là mình phải có gặp chứ, mình phải có gì hết chứ, thì cái câu trả lời nó vẫn là nhưng mà mình biết rằng là cái đời sống của mình nó là vô thủy. Chữ vô thủy nó có rất nhiều nghĩa, nhưng mà nghĩa mình lấy ở đây là cái nghĩa nó không có cái lúc đầu tiên, mà nó theo một cái nghĩa là nó rất là không cùng tận. Cho nên đôi khi Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm, ta mới nói rằng là để trong phát Bồ Đề Tâm là để báo ân, thì Bồ Tát quán tất cả chúng sinh đều từng là cha mẹ của mình, từng có ân với mình hết, cho nên độ chúng sinh là báo ân. À, như vậy thì đó là cái ý nghĩa đạo Phật đưa ra. À, nếu mà mình rồi thì vậy mình chấp nhận là được à? Mình chấp nhận cái đó nó vẫn theo tướng. Nếu bây giờ nó nhìn trên cái chân lý thì rất là mình thấy là bắt đầu nó khó, mình khó tin. Thì bữa trước mình nghe cái vấn đề năng tác nhân, tăng thượng quả, thì trong khi mà học về cái năng tác nhân thì sự giải thích ở trong Ati Đạt Ma đó cho mình biết rằng là tất cả vũ trụ này đều trở thành là cái nhân để cho một cái quả nó thành. Cho nên một cái quả nó liên hệ với tất cả mọi cái ở trong vũ trụ này, cả vô tình, chứ đừng nói là hữu tình. Năng tác nhân là một cái nhân nó không có chướng ngại, nó trợ lực bằng cách nó không có làm trở ngại. Một cái thí dụ dễ hiểu nhất là một đứa bé nó muốn chạy ra ngoài nó chơi, nhưng mà nó phải có cái phép của ba nó. Thì khi mà ba nó nói con ra ngoài chơi, cho phép, tức là ba nó không có cản trở nó. Nó chạy ra ngoài là để nó chơi, để nó vui. Thì cái đó, cái nhân mà để hưởng cái quả được vui đó hoàn toàn là ở nơi nó, không có đụng gì đến ông bố nó hết. Ông bố nó đứng ngoài, nhưng mà nếu ông bố nó xen vào một cái á thì nó sẽ không có được kết quả đó. À, ông bố nó không có xen vô, không có làm chướng ngại á, thì nó mới được kết quả đó. À, bây giờ thứ hai, bố cho phép, vừa định chạy ra ngoài trời mưa xuống, trời mưa làm chướng ngại cho nên nó không được ra ngoài chơi, nó không được hưởng cái quả đó. Cho nên nếu trời nắng thì trời nắng, và trời không có mưa, tức là nếu mưa nó không có mưa thì trời nắng và trời không mưa là hai cái nó giúp cho cái chơi ở ngoài sân của đứa nhỏ nó thành tựu, cái quả nó thành tựu. Cho nên cái trời nắng là một cái nó không có xen vô và nó không làm trở ngại. Và cái trời không mưa nó là một cái chính thức không có trở ngại. Trời nắng là cái nó ra thêm lực, chứ nó không có phải là cái nhân chính của cái chơi. Nó trợ thêm. Cho nên những cái ý nghĩa của cái năng tác nhân đó, nó đưa lại một cái định lý ở trong đạo Phật. Bất cứ một cái gì ở một cái pháp nào nó có, nó thuộc hữu vi là nó có ở trong cái cuộc sống này, trong vũ trụ này, nó đều có thể là một cái nhân ở cái chỗ, dù nó không dính trực tiếp vào cái nào mà cái nhân mà nó trực tiếp với cái quả, nó kêu là nhân. Đó. Và nó kêu nhân gần nhất là, thì mình biết là vậy đó, nó kêu là, nếu mà nói theo duyên nó kêu là nhân duyên. Nếu mà nói theo các cái nhân mà mình nghe qua mình giảng mấy bữa trước thì nó có thể là đồng loại nhân, và có thể là dị thục nhân, có thể là câu hữu nhân, tức là những cái nhân nó trực tiếp vào với cái quả. Còn tất cả những cái mà nó không trực tiếp gì vào để tạo ra cái quả hết, nhưng mà nếu nó xen vô là cái quả không có thành. Cho nên nếu cái nhân, những tất cả mọi cái pháp mà nó không có trực tiếp với cái quả, mà nó đứng yên tại chỗ của nó không có xen vô, thì nó đều được coi là năng tác nhân. Cho nên toàn thể vũ trụ này nó đều tham dự vào cái nhân năng tác để thành ra một kết quả. Cho nên nếu mình là một kết quả, mình được sinh ra đời thì là một cái kết quả của cái pháp nhân duyên, thì theo cái nguyên lý của năng tác nhân và tăng thượng duyên ấy, nói theo duyên thì nó là tăng thượng duyên, nói theo nhân nó là năng tác nhân. Thì theo cái nguyên lý đó, tất cả nó đều tham dự vào trong cái sự có mặt của mình. Cho nên mình có một cái nhân duyên với tất cả. Tất cả hữu tình, tất cả vô tình. Nhìn một người chạy xe ngoài đường xa lộ, người đó đang có mặt và đang hiện hữu ở trên xa lộ. Một cái xe hơi khác nó có thể làm cho cái hiện hữu nó mất, nếu nó đụng vào một cái thì nó chết. Là do bởi vì cả ngàn cái xe nó chạy ngoài đường đó, không cái nào nó xen vô, cái sự hiện hữu của người đó. Cho nên nó là một cái năng tác nhân, một cái tăng thượng duyên để cho cái hiện hữu nó còn tiếp. Thế nên mình hiểu cái nghĩa nhân duyên đây như vậy thì nó có một sự dính líu với nhau hết. Nếu mà mình nhìn về lý nữa thì mình phải nhìn đến cái chỗ cứu cánh. Cái chỗ cứu cánh là cái chỗ thể tính của mình, pháp thân của mình. Thế mà chỗ mà là Phật của mình. Thì mấy bữa là mình nghe là Phật tính như Lai Tạng. Thì cái bản thể giác ngộ của mình là Phật tính ấy, nó là pháp thân, nó là một cái bản thể cộng thể có chung cho tất cả các chúng sinh. Cho nên ở trong cái chân lý đó, mình với tất cả chúng sinh dính líu với nhau hết. Khi mà mình giác thì tất cả chúng sinh ấy đều trở thành là những cái tác dụng chiếu hiện ra, biến hiện ra từ tâm giác của mình. Khi mà một chúng sinh khác giác mà mình chưa giác thì mình trở thành là một cái hình ảnh của tâm giác của chúng sinh đó hiện ra. Khi mà mình giác, cả chúng sinh cái cũng giác, thì cả hai bên đều song hành. Vừa hai cái bản giác, vừa một mà là vừa hai, mà ở trên mặt chiếu dụng hiện tướng, thì mình là bóng. Mình là bóng của cái tâm giác, của cái vị giác ngộ đó. Vị giác ngộ đó là cái bóng của cái tâm giác của mình. Cho nên nói là cái đạo tràng của con ở nơi đây, bóng của mười phương chư Phật đều hiện ở trong cái đạo tràng này. Cái đạo tràng đó là một cái chữ chỉ ra cái tâm thể giác ngộ của mình. Cái tâm thể giác ngộ nó không lìa khỏi cái tâm thức đạo tràng của mình. Mình thấy có mình, có tượng Phật, có phòng, có ốc. Cái tâm thức đó, cái tâm giác nó không lìa khỏi cái đó. Cho nên nó gọi là cái đạo tràng, cái tâm đạo tràng. Thì bóng của mười phương chư Phật nó hiện ở trong này. Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, cái bóng của thân con nó hiện ra trước tất cả chư Phật, là trước cái pháp hội đạo tràng của chư Phật. Cho nên ở trong cái chân lý như vậy của Phật tính như Lai Tạng pháp thân, thì cái duyên khởi là mình khởi lên bởi vô lượng vô biên tất cả các pháp hữu tình vô tình của tất cả các thế giới cho đến Phật giới, và đều là nhân duyên để hiện lên một cái con người bình thường và rắc rối này của mình. Cho nên cái chân lý như vậy, Đức Phật không có thể nào mà diễn nói ra cho chúng sinh dễ dàng hiểu. Chúng sinh sẵn sàng chấp nhận những cái nhân quả cá nhân. Có chuyện vui, chuyện buồn, nói đó là nhân quả của mình, chúng sinh chấp nhận. Nhưng mà khi mà bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu tìm kiếm chân lý và tư duy á, thì bắt đầu mới thấy rằng là nó có rất nhiều cái nếu mà cứ nghĩ qua thôi ấy, là không có trả lời được. Tại sao nó như vậy? Cho nên mình biết là tất cả những cái pháp của thanh văn cứu độ, nhưng mà ở trong cái phương diện mà rõ ràng rành mạch hết về nhân quả duyên khởi ấy, là cái pháp thanh văn chưa có rõ. Các pháp thanh văn chỉ cứu người ta thoát cái đau khổ. Cho nên không cần phải rõ ràng với cái đó. Nhưng mà một khi mà muốn cứu độ tất cả chúng sinh, muốn lập thành những cái nguyện đó vững chắc, không thối chuyển, đạt đến chân thật và đạt đến kết quả, thì bắt buộc nó phải rõ hết. Nó phải giác ngộ, phải rõ ra cái sự thật thực sự tại sao nó như vậy. Cho nên mình đã theo Đại Thừa, mình phải rõ hết. Cho nên mình phải học hết như vậy. Theo Đại Thừa là để thành Phật. Cho nên cái học này nó khó, nó lâu. Nhưng cái Đại Thừa biết, Đức Phật biết rõ chuyện đó. Cho nên cái học của mình nó phải là vô lượng kiếp. Cho nên mới phải là biết sinh vào cõi Phật. Cho nên mới phải gặp tới thời Phật ra đời. Mà biết như vậy nó mà còn cúng dường vô lượng chư Phật, gieo trồng thiện căn vô lượng chư Phật, chứ không phải một Phật thôi. Đấy, nên mình biết là cái pháp mà Đại Thừa Bồ Tát Đạo này nó không cùng tận, nó bao la, nó rộng lớn vô cùng. Nên thì trở lại cái câu chuyện này, cái nguyên lý ấy, thì chắc chắn là mình có liên hệ với tất cả chúng sinh. Cho nên bất cứ nó chiêu cả một chúng sinh nào đến với mình để thành ân, thành oán, thành ra những cái chuyện tai nạn như vậy, đủ thứ như thế ấy, đều có liên hệ với nhau. Mình không biết rõ mà gặp Phật, nếu có duyên mình hỏi Phật sẽ chỉ ra. Đấy. Nhưng mà mình ấy bảo rồi sao mà mình liên hệ mà dễ sợ như vậy, mình không có biết đâu. Đấy. Là cái sự liên hệ đó là, nó còn thể nói. Cho nên giờ mình biết rằng là mình nhận xét để mình biết cái khó tin của Pháp Đại Thừa, cái bất khả tư nghị khó tin, nhưng mà nó là cái chân lý khó tin, một cái sự thật rất là khó tin. Bây giờ mình chỉ nói, mình nghĩ là một cái chuyện mình ở cõi dục, mình nói cái dục. Thì một chàng thanh niên sinh ra đời là con người thì nó phải có dục. Người ta ở cõi con người nó thành lập cái dục, thành ra vấn đề gia đình. Và có một cái của hai bên cha mẹ chấp thuận, thì lúc bây giờ cái dục nó trở thành đàng hoàng, đứng đắn. Cho nên nó kêu là chứng, nên mình mới có chữ chứng dâm với tả dâm là vậy đó. Cho nên nó chứng. Khi cái người nó đàng hoàng đứng đắn, một cái người lập gia đình, rồi sống trong cảnh gia đình nó đàng hoàng đứng đắn, chung thủy với vợ con. Thì cái người đó người ta cảm thấy là người ta rất đạo đức. Cái văn hóa đời xưa còn người nữ còn thế là khi mà chồng mất, người nữ người ta sống như vậy suốt đời. Và đó là một cái gọi là đạo đức của người nữ. Sống như vậy suốt đời, không có bao giờ mà có một cái gì khác. Nếu có con là cứ như vậy nuôi con cho đến lớn thôi. Ngoài ra là không có bao giờ có chuyện tái giá hết á. Cho nên mình biết được là những cái đó là những cái đạo đức mà Nho giáo cũng là chủ trương dạy dỗ và để thành lập như vậy. Nhưng mà đối với chân lý, đối với đạo Phật đó là chân lý ấy, thì nó rất những cái đó nó rất hạn hẹp. Đạo Phật chấp nhận những cái đó là cái đạo đức, nhưng mà ở trong cái mặt hạn hẹp của thế gian, chứ không phải là nhìn theo chân lý. Nếu mà nhìn theo chân lý, nó sẽ có rất nhiều cái. Thì đạo Phật nhìn thì nó có nhiều cái như khoa học sẽ thấy là hợp với khoa học. Tức là đạo Phật nhìn là nhìn một cái dục, nhìn một cái dục tính, chứ không phải là nhìn là một cái con người nó đạo đức. Nhìn một cái dục tính, một cái dục tính nó mang một cái dục thân. Mình sinh là vào cõi dục thì mình sẽ có một cái thân, sinh là người nam nó có một cái thân. Cái thân nó thuộc về dục. Cái thân nó để làm chuyện dục và nó thuộc về dục. Đấy. Biết như vậy. Trong đạo Phật nói dục có ba cái. À, cái ăn, ngủ và cái dục của nam nữ. Cõi dục ấy. Cho nên vì vậy cái báo của mình là cái nghiệp nhân dục. Thành ra mình sẽ mang một cái thân đó và mình mang một cái tính dục của cõi dục, chứ không phải là mình là của một anh ABC. Như vậy cái dục đó nó thuộc về cái tính dục của cõi dục. À, nó trùm hết cái con người mình. À, vô lượng kiếp, chứ không phải là cái anh A là cái người làm chủ cái dục đó đâu. À, cái dục đó, cái dục tính đó và cái dục thân đó là nó để dành cho cái chuyện dục. Cho nên đối với phương diện ăn thì bất cứ một món ăn nào mình cũng có thể thưởng thức được nếu nó ngon. Ngủ, bất cứ một cái giường đẹp nào, cái nệm êm nào mình cũng thưởng thức được. Tại vì mình muốn mình đạo đức, tại vì mình muốn mình thoát ly tham dục, cho nên mình hạn chế nó. Chứ còn mình đã mang cái thân tâm của cõi dục thì tất cả những cái đó nó là nó để cho cái thân tâm của mình hưởng thụ. Và cái tính của cái dục ấy, là nó để hưởng tất cả, không trừ một cái nào hết. Cho nên khi mà nói về nam nữ đó, thì một cái người nam thì đối tượng dục của cái người nam nó là tất cả người nữ, chứ nó không phải chỉ là một cái cô vợ, nó là tất cả. Cho nên cái đạo đức của thế gian nó không có phá được cái dục đó, và nó cũng không có biết rõ được cái dục đó. Nó không biết nó ở trong cõi dục, nó không biết nó bị trói buộc ở trong cõi dục như thế nào hết á. Nó không có nhận rõ ra được. Cho nên nhiều khi mình cứ mang cái pháp đạo đức của thế gian mình muốn phê bình so sánh với đạo Phật là nó đừng có làm cái chuyện hủy báng đó nếu mình là người Phật tử. Cái chuyện của đạo Phật nó là chuyện của chân lý, nó rộng lớn, nó không cùng tận, chứ nó không có phải là chuyện nó hạn hẹp ở trong một cái đối xử cá nhân do con người đặt ra đó là đạo đức cái gì đâu. Cho nên mình phải thấy cái chỗ như vậy đấy đó. Cho nên mình muốn chung thủy, mình muốn theo văn hóa nào thì mình cứ việc theo, nhưng mà cái tính dục của mình á, nó là dành hết. Nếu là người nam là dành hết cho người nữ, nếu người nữ là dành hết cho người nam. Cái tính dục nó như vậy. Làm sao đoạn được cái tính dục nó? Làm sao thấy là nó? Làm sao mà đoạn được nó? Cho nên mình biết là một A-la-hán là như thế nào. Một A-la-hàm là vượt qua được các phiền não cõi dục. Thì phải biết nó là làm sao. Cho nên một bậc thánh như vậy nó không có phải là cái nhà đạo đức của Nho giáo. Cái bậc thánh nó phải có một cái pháp môn đặc biệt là khổ đế, là đế lý. Nó phải chứng ra cái chân lý đó. Nó phải có tất cả những cái thoát ly, yếm ly, nó phải có cái định, cái niệm, cái huệ đủ hết á. Mới thành tựu nổi. Cho nên làm sao mà một người đạo đức gia đình ở trong xã hội này mà đòi so sánh với cái pháp của Đức Phật. Cho nên mình không có hiểu cái chỗ dục giới là như thế nào, cái giới đó là Mình chỉ dịch nó là chữ cõi vậy thôi, nó rộng lớn như thế nào, nó như thế nào. Nên vì vậy, mình biết là ngày nay cái văn hóa ngày nay nó ảnh hưởng Âu Mỹ á, nó nới lỏng cái vấn đề đó, nam nữ ra. Cho nên mình mới thấy rõ ràng, con người nó vậy. Còn này hồi xưa thì ai cũng đạo đức, đạo đức, tất cả những nhà đạo đức ấy, nho giáo ấy, đạo đức ghê lắm, biết không? Đấy là thằng con mà láng tráng lại cũng rủa chửi tới nơi tới chỗ. Nhưng mà vào lệnh vua, mà vua là cái thằng hưởng thụ phi đạo đức nhất. Cho nên mình mới thấy là nó đâu có gọi là cái gì, gọi là chân lý ở trong đó đâu. Thằng con mà nhiều khi mà ông bố mà chưa chịu cho lấy vợ hai lấy thiếp cái gì mà cũng làng chàng khi ông bố là chửi mắng ghê lắm, làm nhục nhã gia đình mình đủ thứ. Nhưng mà ông bố vào chầu vua thì lạy sát ván, mà vua thì trăm ngàn cung phi mỹ nữ đầy hết đó. Đó, mà sẵn sàng chấp nhận cái hưởng của vua vậy đó. Cho nên mình thấy nó không có một cái lý lẽ gì gọi là logic ở trong đó hết á. Cho nên cái đạo Phật nói cho mình rõ nhiều cái, mình nhận ra được nhiều cái. Cho nên mình biết là tu cái đạo Phật ấy, nó không phải chuyện giỡn. Và nếu nó không có cái chứng pháp, nó không có cái trí huệ, nó không có cái niệm á, là mình không có thể nào mà dám nói chữ là nó thành công được. Và nó còn khó đến mức là mình còn phải đòi hỏi cái sự từ từ. Đòi hỏi cái từ từ cho mình nữa, chứ mình không có thể nào mà mạnh dạn liền. Cho nên chính vì vậy mình phải hiểu chỗ đó. Vì vậy, nó chỉ mới nói cái dục, mình đã thấy cái liên hệ. Tức là một người sinh ra cái cõi dục này mà là người nam, là nó có liên hệ hết với tất cả các người nữ. Chứ nó không cần phải là đời trước có gặp nhau chưa. Trong cái chân lý là nó bao hết rồi. Như vậy. Cho nên nói theo đời trước đó, là để cho mình dễ hiểu. Nói theo chân lý mình thấy kinh sợ quá, mình không biết nó là cái gì nữa. Cho nên Đức Phật đó, phải nói theo cái nhân quả của đời trước. Bây giờ đó, cái chân lý của mình nó liên hệ là không phải mình là một người sinh ra cõi dục là chỉ có là nam thì chỉ có liên hệ với nữ. Mình liên hệ về cái dục đó, liên hệ lại còn đồng tính liên ái nữa. Cho nên cái dục đó, nó còn liên hệ với tất cả người nam khác nữa. Mà nó còn liên hệ luôn với loài súc sinh nữa. Cho nên mình biết cái dục nó cứ như vậy hết. Cho nên cái giới mà không dục của Đức Phật nó mình mới thấy là mình nói đủ hết ra đó. Cho nên cái giới của Đức Phật nó bao hết tất cả cái tính dục của mình. Không có mặt nào mà cái tính dục của mình nó có thể có một cái kẽ để nó chui ra khỏi đó, cái vòng bao của cái giới đó. Cho nên mình mới biết là pháp Phật thọ, theo Phật thọ nhận giới luật, cái không dục của giới, cái giới không dục của Đức Phật nó mới là cái giới viên mãn, mà không có ở đâu có hết á. Bởi vì Phật giác ngộ thấy là chân lý. Cho nên một khi mà mình trì cái giới như vậy đó, mình phải hiểu nó như thế nào. Rồi nó chưa hết, cái liên hệ của mình ấy, nó liên hệ hết với cả vật vô tình nữa. Cho nên vì thế mình biết rằng là thực sự ra là nó phải từ một cái chân lý. Và pháp Phật, pháp giác ngộ, cái chân lý nó nhiếp hết tất cả mọi cái gì hiện hữu. Cho nên ở trong cái pháp giác ngộ đó, một cái hành động này, một hành động kia, một cái giới luật này ấy, là nó đều thực ra nó bao hết chúng sinh. Nó bao hết tất cả chúng sinh ở trong đó. Nên đó là điều mình phải hiểu về cái chân lý của đạo Phật. Mình biết rằng là mình gặp cái đạo Phật, gặp cái Phật Pháp là mình gặp cái bất khả tư nghị. Trong suốt cuộc sống của mình, trong vô lượng, vô thủy kiếp bên này, không mình mà không gặp đạo Phật ấy, thì mình không bao giờ gặp một cái gì mà thực sự là chân thật, bất khả tư nghì hết đó. Nó chỉ là cái chuyện loanh quanh ở trong tham sân si chấp ngã thôi, nó chỉ nằm trong đó là chấm hết rồi, không có cái gì làm thì cứ phải diễn tiến hoài, cứ phải tiếp tục hoài đó. Như cái người hút thuốc lá mà không có những cái thuốc lá mà vừa ý mình thì nó cứ phải hút tạm một cái loại thuốc lá lèm phèm nào đó mà không có thì cứ phải hút như vậy hoài. Con người không có một cái gì khác hết, thành ra nó cứ tái diễn hoài một cái cuộc sống, cái cuộc sống mà mình kêu là bình thường ấy, nhưng mà trong đó thì nó cứ phiền não tứ tung hay vậy đó, nó cứ tái diễn hoài cái đó, ngoài ra không có gì hết đó. Cho nên đó là điều cho mình hiểu biết như vậy để nói lên cái ý nghĩa liên hệ duyên khởi. Mình luôn luôn thắc mắc, cũng biết là nó xảy ra như vậy thì kiếp trước nó là như thế nào, những người đó là có liên hệ ra sao. Nhưng mà khi mà mình vào trong cái chân lý của đạo Phật thì không có thắc mắc nữa đi, cái nào cũng liên hệ hết, và nó có thể chiêu cảm bất cứ một hữu tình nào tới, bất cứ một vô tình nào tới mình để nó thành ra một cái quả báo nào đó của mình. Có nhiều người đi ngang cái gốc cây, đi ngang gốc cây, cái cành cây nó gãy rớt xuống, bụp ngay đầu cái chết. Đấy đó. Mình biết như vậy. Tất cả nó đều dính líu với nhau. Trong đạo Phật, chân lý của đạo Phật nó như vậy. Nó mà mình tư duy. Đó.